Chào mừng quý vị đến với buổi đào show hôm nay. À, có bao giờ mọi người thấy lạ không nhở? Kiểu như là mình nhớ vanh vách khuôn mặt ai đó gặp từ đời nào rồi ấy, mà cái mật khẩu ngân hàng mới đổi tuần trước thì bay đi đâu mất? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái cơ chế khá là thú vị của não bộ và trí nhớ đằng sau cái hiện tượng này, dựa trên một nghiên cứu về sức khỏe não bộ nhé. Nhiệm vụ là xem tại sao não mình nó lại cưng khuôn mặt hơn là mấy cái mật khẩu khô keo kìa. Ok, bắt đầu nào. Em nghe nói hình như là có hẳn một khu vực não riêng chỉ để nhận mặt thôi, phải không ạ?
Vâng, chính xác đấy ạ. Nó gọi là khu vực hình thoi nhận diện khuôn mặt, hay là FFA. Nó nằm ở vỏ não thái dương dưới. Đây là khu vực mà chuyên xử lý mấy thông tin thị giác phức tạp. Mà cái điểm đặc biệt của FFA ấy là nó không chỉ nhìn từng cái mắt, mũi, miệng riêng lẻ đâu. Nó xử lý khuôn mặt theo kiểu toàn diện cơ. Tức là nó nhìn tổng thể, xem xét các mối quan hệ không gian giữa các đặc điểm. Đây là một năng lực tiến hóa rất là quan trọng để mình nhận diện người khác nhanh chóng.
À, ra thế. Thế nên là nhiều khi người ta đổi kiểu tóc hay là đeo khẩu trang che gần hết mặt mà mình vẫn nhận ra được. Và em cũng đọc được là nếu cái vùng FFA này mà bị tổn thương ấy thì sẽ bị chứng mù mặt, kiểu không nhận ra ai luôn ấy, kể cả người nhà hay chính mình. Nó cho thấy vai trò quan trọng ghê.
Đúng vậy ạ. Nó là bằng chứng rất rõ ràng.
Nhưng mà còn cái yếu tố cảm xúc thì sao ạ? Ví dụ như tại sao mặt crush lại dễ nhớ hơn hẳn những người khác?
À vâng, đây là lúc mà có sự phối hợp rất hay giữa hai vùng não. Một là hạch hạnh nhân, amygdala ấy, là trung tâm xử lý cảm xúc. Hai là hồi hải mã, hippocampus, trung tâm hình thành ký ức mới. Thì khi mà một khuôn mặt xuất hiện cùng với một cảm xúc mạnh, ví dụ như thích thú, sợ hãi hay yêu mến, thì cái hạch hạnh nhân nó sẽ đánh dấu thông tin đó. Kiểu như là, hey, cái này quan trọng này. Rồi cái việc đánh dấu này nó như kiểu tăng lực ấy, nó thúc đẩy quá trình mã hóa và lưu trữ ký ức ở hồi hải mã. Vâng, mà xét về mặt tiến hóa nhé, thì việc nhận ra ai là bạn, ai là thù, ai đáng tin giữa vừa mặt và cảm xúc liên quan ấy, nó cực kỳ quan trọng cho sinh tồn, rồi cho tương tác xã hội, xây dựng cộng đồng nữa. Nên là não mình nó ưu tiên củng cố mấy ký ức kiểu này lắm.
Hay thật sự, bộ não mình nó tối ưu cho việc xã hội như vậy mà, lại hay chịu thua mấy cái mật khẩu trông có vẻ đơn giản hơn nhiều. Tại sao mật khẩu lại khó nhớ thế à?
Vâng, nếu mà mình nhìn rộng ra ấy, thì mật khẩu nó gần như là đối lập hoàn toàn với khuôn mặt, xét về mặt ghi nhớ. Thứ nhất, chúng là những chuỗi ký tự rất tùy tiện, chúng thường chẳng có ý nghĩa cá nhân gì cả, cũng không gắn với cảm xúc nào hết. Mà não chúng ta thì lại không được thiết kế để dễ dàng mã hóa mấy cái thông tin trừu tượng vô nghĩa kiểu vậy. Rồi thêm nữa là, cái yêu cầu bảo mật bây giờ ấy, mật khẩu phải dài này, phức tạp này, có ký tự đặc biệt này, mấy cái đó nó càng đi ngược lại cái cách não mình xử lý thông tin tự nhiên. Rồi thì số lượng mật khẩu cần nhớ thì quá nhiều, tần suất dùng thì lại thấp, nên là dễ quên lắm. À, còn cái chuyện mà mình có thể bấm nút quên mật khẩu dễ dàng ấy, nó cũng làm giảm cái động lực phải cố nhớ đi.
À vâng, đúng là thế thật. Tức là tóm lại cái nghiên cứu này thì thấy là não mình được tiến hóa để tương tác xã hội, nhớ mặt người. Mà mình lại bắt nó phải nhớ mấy chuỗi ký tự vô tri do máy tính tạo ra. Kiểu nó không khớp nhau về mặt thiết kế ấy nhỉ?
Chính xác ạ. Một sự không tương thích rất lớn. Và khi hiểu rõ cái sự không tương thích này, thì thực ra nó cũng mở ra cách để mình hack lại chính hệ thống ghi nhớ của mình. Ví dụ như là mình cố gắng tạo ra liên kết có ý nghĩa, hình ảnh hay cảm xúc gì đó cho mật khẩu, biến nó thành cái gì đấy mà não mình muốn nhớ hơn. Đương nhiên, việc giữ gìn sức khỏe não bộ nói chung thì vẫn là nền tảng. Ngủ bù giấc, ăn uống tốt, vận động, quản lý stress và tăng cường giao tiếp xã hội ạ.
Ý nghĩa xã hội, cảm xúc liên quan đến sinh tồn như là khuôn mặt, còn mấy thông tin trừu tượng tùy tiện thiếu liên kết như mật khẩu thì thường bị cho ra rìa, khó lưu hơn nhiều.
Vâng ạ, và cái điều này nó thực sự đặt ra một câu hỏi khá là thú vị để chúng ta cùng nghĩ tiếp này. Khi mà mình đã hiểu rõ cái cách não mình ưu tiên ghi nhớ như vậy rồi, liệu cái hệ thống mật khẩu phức tạp rắc rối hiện tại có thật sự là cái giải pháp bảo mật tối ưu nhất về một nhận thức không? Hay là liệu tương lai chúng ta có thể có những cái phương thức bảo mật nào đó mới hơn, thông minh hơn mà nó được thiết kế để hợp tác để tận dụng cái thế mạnh tự nhiên của trí nhớ con người thay vì cứ đối đầu với nó như bây giờ?